18 tháng 4 năm 2012 và chúng ta đang ở trong cái khóa tu 7 ngày tại Thiền viện Trúc Lâm Paris, Pháp Quốc. Thì tiếp theo cái phần ngày hôm qua thì chúng ta đang nói về những mối liên quan giữa cái thân vật lý và cái thân tâm linh của chúng ta, giữa một cá thể và cái hành tinh cũng như toàn cõi thái hư của mình. Chúng ta cũng có nói đến cái chu kỳ của sinh lão bệnh tử của con người, nó cũng tương đương với cái chu kỳ tung của vũ trụ. Và mỗi cái chu kỳ đó thì nó cũng có những cái chu kỳ nhỏ, tức là chẳng hạn như nếu như mình nhìn một cái cuộc đời của mình từ lúc mà mình được mở mắt chào đời, bắt đầu cất tiếng khóc, hay nói đúng hơn tức là khi mà mình vừa bắt đầu đi vào trong cái thai bào, thì đó là cái giờ phút mình biểu hiện ở một cái cuộc sống mới, và cái giờ phút cuối cùng là mình nghỉ thở để trả cái thân tứ đại này, trả cái thân vật chất này về trở lại với cái thể vật chất. Thì mình tạm gọi đó là một chu kỳ nha, mình tạm gọi đó là một cái chu kỳ của sự sống con người trên cái nhãn quan của con người phàm phu. Chứ còn thật ra cái đó vẫn chưa phải là một cái chu kỳ đích thực của cái một chúng sanh. Thì nếu mà một cái chu kỳ đích thực của một chúng sanh, có khi nó còn phải qua nhiều cái kiếp khác nhau của loài người, hay là có khi nó còn phải thay đổi các cái hình thức biểu hiện nữa. Có khi mình là con vật, có khi mình là con người, có khi mình là chư thiên, có khi mình là Bồ Tát, vân vân. Thành ra từ lúc mà mình bắt đầu nhập thai cho tới khi mà mình nín thở trả cái tứ đại, cái thân vật chất về cho vũ trụ, dưới cái nhãn quan, cái nhân sinh quan của con người, thì mình tạm gọi nó là một chu kỳ. Rồi ngay cả từ cái lúc mà mình bắt đầu vào thọ thai trong cái bào thai của mẹ, đến lúc mà mình dứt cái hơi thở cuối cùng, nó cũng chia ra làm nhiều cái chu kỳ khác nhau. Chẳng hạn như mình nói chỉ cái thời gian 9 tháng 10 ngày trong thai mẹ, mình có thể gọi đó là một chu kỳ. Rồi cái tuổi thơ ấu, cái tuổi thơ ấu của mình là bắt đầu từ 1 cho tới khoảng 7 tuổi là mình có một cái chu kỳ thứ hai. Từ 7 tuổi cho tới 13, 14 tuổi là mình có cái chu kỳ thứ ba. Rồi từ 14, 15 trở lên cho tới 25 là mình có cái chu kỳ nữa. Rồi từ 25 cho tới 40, 40 tới 60 và 60 cho tới 80, vân vân. Thì như vậy trong một cái chu kỳ lớn nó có những cái chu kỳ nhỏ. Thành ra chắc cũng như vậy, cái chu kỳ của vũ trụ nó sẽ có cái nhiều cái chu kỳ khác nhau. Có những cái chu kỳ nó khoảng 20 năm, có cái là khoảng 2.000 năm, có cái nó khoảng gần 3.000 năm, và có cái nó 4.000 mấy, gần 5.000 năm, có cái nó là 26 triệu năm. Thì đây là mình đang đi vào cái chu kỳ của cái 26 triệu năm, tức là một cái chu kỳ khá lớn. Khá lớn thôi chứ nó chưa phải là lớn, tại vì nó có những cái chu kỳ hàng trăm ngàn hay là hàng triệu năm nữa. Thì như vậy cái con số này, quý vị thấy, nó sẽ được biểu hiện trên tất cả những cái thông tin mà thật ra nó không phải bí mật, nhưng mà nó có mang một cái thông điệp. Đặc biệt là ở đây mình chỉ khảo cứu những cái nguồn tài liệu từ khi mà cái đế quốc Mỹ cái châu Mỹ Latin, đặc biệt là cái vùng Bắc Mỹ, được hình thành bởi cái đế quốc La Mã và cộng đồng châu Âu, thì với những cái mục tiêu cũng như là có những cái sự hỗ trợ là từ cả những người ở bên trong trái đất này cũng như những người ngoài hành tinh. Và những cái thông điệp nó được gửi qua rất nhiều, nó gửi qua cái tư tưởng của mình, nó gửi qua cái văn hóa, cũng như nó gửi qua những cái hình thức mà nó biểu hiện. Thì ở đây quý vị thấy Mình chỉ nói sơ cái này một tí xíu thôi, xong rồi mình sẽ đi qua cái mối liên hệ của nó. Tức là trong cái dorm, tức là cái tòa nhà chính của cái này Capitol thôi, là nó gọi là thắng, nó là tòa quốc hội á, nha, tòa quốc hội của Mỹ á. Thì như vậy là chúng ta nhìn ngay trên cái trần. Thứ nhất đó là quý vị để ý mấy điểm nha, rồi lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Thứ nhất là nếu mà chúng ta nhìn trên cái mặt cách thiết diện á, là nó cũng là cái hình tròn nha. Chúng ta nhìn chúng ta thấy hình tròn, nhưng nếu mà chúng ta nhìn theo chiều dọc hay là theo chiều cao á, thì chúng ta thấy nó là cái hình của một cái khối cầu hay là nửa khối cầu. Cái điểm thứ ba nữa là quý vị thấy ngay trên đó nha, ngay trên đó cái vòng trên hết cùng đó, tức là cái vòng tròn này nè, nó sẽ có 72 ngôi sao, và trong 72 ngôi sao đó xung quanh là được bao bọc bởi những cái vòng tròn. Rồi ngay cả những cái hoa văn của nó cũng vậy nha, cái hoa văn của nó cũng là sử dụng cái hình bát giác, tức là cũng là cái hình tròn. Rồi nếu chúng ta nhìn kỹ nữa nha, chúng ta nhìn kỹ nữa thì chúng ta sẽ thấy các cái bông, tức là mình gọi là những cái hoa văn. Thì trên này có cái gì? Tất cả những cái hoa văn này là những cái bút nha. Những cái hoa văn này là những cái bút như bút sen, nhưng mà thật ra cái này nó là cái gì? Cái tuyến tùng hay là cái pineal gland của mình đó. Đó. Cứ cắt một cái nó có một cái, cắt nó một cái nó có một cái. Rồi một cái điểm kế tiếp nữa là quý vị thấy ông Tổng thống Washington ngồi ngay chính giữa nha, và xung quanh là có gì? Chư thiên, thiên thần, và ngay trên tay của ổng cầm cây gươm, và cái đầu cây gươm này mình nhìn nè nha, nó cũng vậy, nó sẽ có cái hình như cái bút lên. Đó là những cái điểm mà mình cần để ý. Và khi mà mình nhìn xuống, mình càng nhìn xuống dưới à, quý vị thấy là nó sẽ vẽ hết tất cả những lịch sử, những lịch sử của những người từ thời cổ đại, của hầu như tất cả các dân tộc, các nền văn hóa trên trái đất này, từ thời tiền sử, và đặc biệt là cái lịch Mayan. Các quý vị thấy cái lịch này à. Và nếu như chúng ta nhìn kỹ nữa thì chúng ta thấy tất cả những cái biểu trưng, những cái đồ mà người ta trang sức, thì nó cũng đều có cái hình của cái trái thông nha, tức là cái tuyến tùng của mình. Thì như vậy cái trong cơ thể mình, trong não bộ của mình, thì cái tuyến tùng này nó sẽ nằm ngược lại, tức là giống như nó nằm chúi đầu xuống, và cái cuốn của nó nằm ở đây, và trong nó là gồm cái sự kết tinh của nó, trong đó là những tinh thể pha lê, nó giống như những cái muối của cái trái tùng. Và mình cũng đã học rồi, tức là những cái tinh thể pha lê này nó rất là trong suốt, và nó có khả năng tạo nên một cái sức ép để từ đó nó phát ra ánh sáng, nó có thể phát ra cái ánh sáng hay là phát ra cái năng lượng, và phát ra những cái photon, tức là y như những là cái điện tích. Những cái điện tích này nó tạo ra một cái dòng điện từ trường đặc biệt của cái sóng tâm thức mình, mà nó có khả năng đi xuyên tường, xuyên vách, tất cả những vật cản nó đều đi được hết, ngoại trừ cái thai bào và cái kim khang tòa của Đức Phật. Thành ra cái đây là cái cổng, cái cửa ngõ để giao lưu giữa thế giới vật chất với thế giới năng lượng, là cái cửa ngõ giao lưu giữa cái thân vật chất với thế giới tâm linh trong hiện đời, cũng như là cái cửa ngõ để giao tiếp giữa thế giới phi vật chất hiện đời và tương lai, cái cổng để nối kết hết tất cả mọi năng lượng của vũ trụ chứ không phải của con người không thôi. Và quý vị sẽ dần dần được thấy rằng cái tầm quan trọng của nó, và nó sẽ được biểu hiện lên hết tất cả mọi cái sắc danh hay là tất cả mọi tôn giáo trên thế giới này. Đó là lý do tại sao nó cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề tu tập, hay là làm sao để mình phát triển được cái tuệ giác và làm cái nền văn minh của xã hội nó được thăng tiến. Thì như vậy, trước hết là bây giờ mình nhìn thử coi cái cấu trúc của nó như thế nào, nó được biểu hiện tương ưng với cái bộ não của mình nói riêng hay là cái đầu của mình nói chung. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi đến cái ứng dụng của nó. Thì như vậy quý vị thấy cái tín tùng này, cái cấu trúc của nó ha, nó nằm, khi mà mình lấy nó to ra thì nó như vậy. Đó, nó cũng có từng ngăn, từng tầng, và trong này nó chẳng qua nó chỉ là nước không thôi, nhưng mà nó sẽ kết tinh lại, nó có những cái tinh thể như pha lê, và nó khi mà cái áp lực nước di chuyển qua, hay là nói chung là máu, những cái thể lỏng đi qua, mà nếu không có những cái cặn bã kim loại hay chất vôi, những cái chất mineral mà bị đóng trong đó, thì nó có thể tạo nên cái sức ép, và từ cái sức ép, cái áp lực khác nhau đó, nó tạo ra những cái sóng khác nhau. Cái sóng đó nó có thể tạo ra âm thanh, nó có thể tạo ra màu sắc, và nó có thể tạo nên những cái dòng điện từ trường để mà truyền đi trong không gian. Lấy ví dụ như quý vị thấy cái hộp quẹt.
Khang đâu rồi hả?
Một cái hộp quẹt đó thôi. Tức là cái hộp quẹt, cái hộp quẹt của mình xài, quý vị biết rằng nó không phải xài đá lửa nha. Cái hộp quẹt bây giờ mình xài nó không cần xài đá lửa nữa. Đó, tức là cái đầu mà để mình quẹt để mình tạo nên cái tia lửa, nó không phải xài đá lửa như ngày xưa mà mình phải làm, mà chẳng qua nó chỉ xài hai cái tinh, tức là hai cái khối pha lê, tức là hai cái khối đá như vậy đó. Và khi mà nó chạm lại với nhau, nó mới tạo ra một cái tia. Thấy không? Trong này mình không xài đá lửa đó. Thành ra quý vị thấy khi mà cái sức ép của hai cái tinh thể pha lê đó ở những cái tần số khác nhau, thì nó sẽ tạo, cái này nó tạo ra được gì? Tạo ra được ánh sáng ha, tạo ra được ánh sáng. Còn mình thấy như chẳng hạn như quý vị thấy radio ngày xưa, radio ngày xưa mà mình có cái nút chỉnh đài á, nó không phải đồ điện tử như vậy. Ngày xưa mà mình có cái nút mà để mình chỉnh đài, khi mình muốn chỉnh từ đài này qua đài khác, tức là nó cũng vậy. Cái nút đó khi mình vặn, nó có cái sức ép, và như vậy nó sẽ tạo cái áp lực, cái độ nén khác nhau lên cái dây dẫn. Tại vì khi một cái dây dẫn nó tạo ra cái từ trường của những cái electron nó đi qua, rồi sau đó cái núm này nó bắt đầu nó ép. Thì như vậy tùy theo cái sức nén đó mà nó sẽ làm cho cái làn sóng nó biến đi, nó thích hợp với cái từ trường của cái channel nào thì mình sẽ bắt được cái đài đó ha. Thành ra đó là lý do tại sao cái thể pha lê trong cái tuyến tùng này của mình, nếu như khi mà mình không bị ô nhiễm, nó sạch, nó trơn, và cái áp lực của máu chảy qua, cũng như là cái năng lượng khí khi mà mình tu tập, thì nó bắt đầu nó dồn lên, và lúc đó nó tạo nên những cái áp lực khác nhau, và mình có thể phát ra những cái dòng từ trường khác nhau tương ưng với những cái cảnh giới khác nhau, hay là mình có thể đi bao xa, mình có thể thấy được cái màu gì, thì tất cả đều từ đây cả. Cái này khi mà mình đi vào cái thiền tập thì mình sẽ thấy cái ứng dụng nó phân tích rõ ràng hơn, nhưng mà căn bản là mình biết cái cơ chế hoạt động của nó như vậy. Rồi đó là cái cấu trúc của nó. Cái thứ hai nữa thì cái này ngày hôm qua mình cũng nói là nó đã nằm ha, tức là nó nằm ở một cái góc độ giống như mình thấy mình có những cái lăng kính, con mắt của mình, cái võng cầu của mình, cái võng mạc của mình, con ngươi của mình, nó nằm ở bên ngoài. Khi mà nó thâu nhận được, khi nó thâu nhận được một cái hình ảnh, một cái màu sắc, thì lúc đó nó phản chiếu lên đây và nó tạo nên một cái tín hiệu, và tín hiệu đó nó cũng truyền bằng cái từ trường, nhưng mà từ trường lúc này nó biến thành ra những cái electron, tức là những cái dòng điện, và như vậy nó đi vào cái hệ thần kinh vọng giác, nó là đi vào cái thần kinh mắt của mình, và sau đó nó bắt đầu nó dội lại ha, tức là những cái hình ảnh mình thấy là hình ảnh ảo chứ không phải hình ảnh thật. Quý vị học vật lý thì quý vị biết rồi, tức là khi mình có một cái lăng kính và khi mình nhìn qua cái lăng kính đó thì cái ảnh nó nằm ngược, thành ra những cái mà mình thấy thực sự đó, tức là nó đã bị lật ngược rồi, chứ nó không phải là cái ảnh đích thực của nó nữa. Rồi tất cả những cái thông tin đó nó đi ra mấy đằng sau não của mình, nó đi ra đằng sau cái chậm của mình, sau óc, nó lưu trữ ở sau này. Chính những cái đó thì nó mới bắt đầu nó phản chiếu lên trên cái tuyến tùng này của mình. Thành ra khi mà mình bị té ở đầu, đập lần trước, nứt đầu, vỡ đầu, chảy máu, mình không có bị tổn thương, không có bị mất trí nhớ, không có bị tê liệt gì nhiều hết trơn á. Nhưng mà khi mình té ngược ra sau nha, thì nó đập vào đây, thì tệ nhất là mình cũng thấy choáng liền ngay lập tức. Kế đến là mình sẽ bị nặng hơn, là mình sẽ bị mất trí nhớ, mình sẽ quên hết tất cả những cái người mà mình đã gặp trong cái cuộc đời của mình. Và người ta ước tính được rằng trong đời người, con người ta có thể nhớ trên 1 triệu cái khuôn mặt hay cái tên nha. Cái bộ não mình, cái bộ nhớ của nó trong này, nó sẽ nhớ được trên 1 triệu khuôn mặt hay là cái tên của con người ta. Đó chỉ là mình mới nói nó nhận diện về cái khuôn mặt thôi, chứ chưa nói là tới những cái thông tin sách vở hay là những cái khoa học gì mà mình có thể nạp vào được nữa. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba nữa là khi mà nó bị chấn động mạnh hơn nữa thì cái áp lực của não này nó sẽ bắt đầu nó dồn vào đây, thì nó sẽ làm dập cái này, thì lúc đó là coi như mình hoặc là tiêu luôn ha, hoặc là sau đó là mình sẽ bắt đầu lên một cái tầng cao hơn nữa. Đó là lý do trong những trường hợp mà người ta bị những cái chấn thương cực mạnh, hay là khi người ta bị những cái sốc rất là lớn, thì nó tạo một cái áp lực quá mạnh đi, nó tạo thành cái từ trường quá lớn, thành nó đang nó ép, cái sức ép này nó quá mạnh, thành ra nó làm thay đổi cái từ trường. Thì ở trong cái tuyến đó ha, quý vị thấy trong cái tuyến tùng đó, khi mà người ta cắt ra thì người ta thấy như đây, tức là nó là những cái tinh thể pha lê nó nằm. Và nếu mình tại vì cái này nó quá nhỏ, cái kích thước nó chỉ có bằng hạt đậu thôi, mà nó phóng đại ra đến như vậy, thành ra nó không có còn được sắc nét nữa. Thành quý vị thấy cái cấu trúc của nó gần giống như cái cấu trúc của tổ ong, gần gần giống như vậy. Nhưng mà trong mỗi cái tổ ong đơn lẻ thì cái cấu trúc nó lại đan thành những cái kim tự tháp ha, tức là những cái khối thủy tinh trong suốt như vậy, nên đó không phải là hình trụ hay là hình lục lăng đó, và nó đối diện với nhau, thì như vậy cái dung dịch máu nước nó sẽ lưu chuyển qua, và nó mới làm cái sức ép cũng như là nó phản chiếu ảnh qua lại, cái ảnh xuôi ảnh ngược, ảnh xuôi ảnh ngược, theo cái kiểu mà thấu kính. Khi mà mình học cái phản quang và nó phản chiếu qua các thấu kính, và cũng chính vì vậy nó sẽ tạo ra được nhiều cái, tức là nó sẽ tạo ra được nhiều cái sắc màu khác nhau hay là những cái từ trường khác nhau. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua nhìn xem thử coi cái ứng dụng của nó chúng ta cũng xem thử coi là cái biểu hiện của nó. Người ta đo được rằng khi mà con người ta ngủ ha, khi mà mình ngủ mà mình bắt đầu mình đi vào giấc mơ, thì thường những giấc khi mình đi vào giấc ngủ sâu á, mình đi vào giấc mơ thì lúc đó là cái năng lượng mình phát ra, mình di chuyển là qua cái tuyến tùng này, cái cửa ngõ, để cái năng lượng đó nó đi. Và cái thân mà mình tạo ra mình đi không phải là cái thân này nữa, mà nó chỉ là một cái thân năng lượng. Giống như cái trường hợp ngày hôm qua mình nói là những người khi mà ta được thôi miên và người ta bắt đầu đi xuyên tường, xuyên vách, hay là người ta có thể đi vào trong những cái phòng tối, phòng kín, người ta đọc những cái thông tin ở trong đó được. Thì như vậy tất cả những cái dòng photon này, tức là những cái dòng điện từ trường này, nó sẽ đi xuyên hết và nó chụp, nó bắt, nó ghi nhận những cái tín hiệu đó, rồi sau đó nó gửi về. Thì cái này là cái mình cũng có thể thường chứng nghiệm được trong cuộc đời mình rất nhiều lần, là khi mà mình có những cái bài toán khó, những cái vấn đề nan giải, hay là khi mà mình thấy mình muốn tìm một cái người nào, mình quan tâm tới một cái người nào, mình nhớ nghĩ tới một cái người nào á, thì tự nhiên mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ bắt được. Qua những cái lúc mà mình quá mệt, hay là qua những cái lúc mà mình đã có cái thời gian cho nó. Lấy ví dụ như khi mà mình có một cái bài toán khó hay một cái vấn đề nan giải, mình đang suy nghĩ, mình tìm cái câu trả lời, cái giải đáp cho nó, thì khi mà buổi tối mình đưa cái thông tin đó vào não bộ của mình và mình mệt quá, mình không làm việc nổi nữa, đầu óc nó căng quá, nó nặng quá, mình bỏ đó, mình đi ngủ, thì ngay trong đêm khi mà mình rớt vào giấc ngủ sâu vô thức, thì những cái năng lượng này nó bắt đầu nó phát ra. Và cứ như thế, nó theo cái nguyên lý là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là cái lực hấp dẫn đó, và cái dòng từ trường này nó sẽ đi, nó đi hết. Và tất cả những thông tin đó đều nằm trong một cái cõi thái hư này, tức là một thể thống nhất. Thành ra nó cứ gom về, và sau khi nó đi ra thì nó phải đi về, tức là theo cái quy luật bảo tồn năng lượng. Và lúc đó thì sáng ra khi mình tỉnh lại thì tất cả những cái thông tin đó nó biểu hiện trên cái bề mặt ý thức của mình, và mình có được cái solution, cái câu đáp án. Cũng như khi mà cũng quý vị thấy, khi mà mình có những cái người thân mà mình thực sự tha thiết, có một cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, thì khi mà mình người ta có một cái gì mà mình cảm nhận được, hay là lâu ngày quá mà mình không có tin tức mà mình nghĩ nhớ tới người ta, thì cũng có lúc cái năng lượng của mình đủ mạnh và mình có thể cảm nhận được cái điều gì đang xảy ra bên kia, hay là mình sẽ thấy lại được người ta trong khi mình đang ở trong cái trạng thái vô thức. Thì những cái đường đi, những cái đường truyền và những cái hình ảnh đó đều được lưu giữ, đều được truyền qua cái sợi dây, tức là cái con đường chuyển tải của năng lượng như vậy hết. Và đó là lý do tại sao hầu như tất cả các dân tộc, tất cả các tôn giáo đều phải qua cái con đường đó hết. Cho dù người ta không dám nói thẳng ra, nhất là những tôn giáo của Tây Phương như là Thiên Chúa Giáo hay là Hồi Giáo hay là những cái tôn giáo khác, người ta không nói ra. Nhưng bây giờ quý vị khảo cứu lại thử xem, từ những cái vật trang sức trong đền, chùa, nhà thờ, cho tới các cái cấu trúc của các cơ sở đó, rồi cho đến những cái dụng cụ, hay là những mình gọi là những cái pháp khí của người ta, đều mang cái hình ảnh, đều mang cái ý nghĩa đó hết. Chúng ta thấy, lấy ví dụ như ở đây, cái này chúng ta thấy là hầu như rất nhiều cái tôn giáo mang cái này. Nếu mà quý vị đi Ấn Độ thì quý vị thấy tất cả những cái tôn giáo ở Ấn Độ, hơn 150 tôn giáo ở Ấn Độ đều có cái hình này hết. Mà Ấn Độ giáo là một trong những cái tôn giáo khá cổ. Vào các cái chùa, các cái đền của người ta thì mình thấy cái này dọc theo những cái cột nha, trên cái chóp của cái cột, thì nó cũng là cái biểu trưng của một cái cục đá để người ta trang trí thôi. Nhưng mà thực sự đây là một cái biểu trưng của người ta, là cái hình của cái trái thông đó. Rồi chẳng hạn như mình có thể đi tiếp đến nữa, là quý vị thấy như những cái người mà cổ, những người cổ Hy Lạp, thì trong các cái đền của người ta mà bây giờ mình còn lại những cái cục đá khảo cổ, người ta cũng có cái hình tròn hơi bầu dục lên như vậy, có cái nóc nhọn lên. Và nếu chúng ta nhìn kỹ nữa thì ở đây nó không được rõ nét lắm, nhưng nó sẽ có hai cái con chim nha, nó sẽ có hai cái con chim, thì lát nữa mình sẽ nói tại sao nó có hai cái con đó. Rồi chúng ta đi qua đến cũng trong cái thời đại, cũng trong cái đất nước Hy Lạp cổ, thì quý vị thấy cái vị thần chết và tái sanh của họ nha. Ở đây thì quý vị nhìn cái cây y như là cây gậy của các vị trưởng lão đó, nha. Thì cũng vậy, ngay trên đầu cái gậy của người ta là cái biểu trưng của cái tuyến tùng, luôn luôn nó nằm ngay trên cái đỉnh cao nhất. Và đây cũng là cái biểu trưng để nhắc nhở cho cái sự thăng tiến tối ưu, hay là cái đường, cái cửa ngõ đã đi ra từ cái thế giới này đi lên. Thì cái này là một cái pháp khí của người ta nha, nhưng mà trên đầu của nó cũng biểu hiện rõ ràng ở đây. Quý vị nhìn qua một cái vị thần khác thì quý vị thấy cũng vậy nè, ở bên này nó là một cái biểu trưng khác, bên này nó là một cái biểu trưng khác, nhưng mà nó cũng là cái nụ hay là cái bút của cái trái tùng. Rồi thậm chí nữa là khi mình nhìn kỹ các cái đồ, cái dây đeo cổ của người ta cũng vậy ha, cái này là cái đèn ở ngoài của cái tường, còn cái này là cái tường, thì các cái đồ trang sức trên người ta cũng vậy. Đây là cũng một vị thần của Ai Cập, quý vị thấy cái tay nha, cái tay cầm ra một cái trái tùng. Thì tất cả những cái này là những cái pháp khí của người ta, giống như mình có cái chuông, cái mỏ. Và một vị thần này cũng vậy, quý vị thấy một cái vị thần này thì ngay ở trên này nha, hai cái đồ trang sức ở đây cũng có cái hình đó, nguyên cái vòng đeo cổ người ta cũng có cái hình đó, và thậm chí như những cái chi tiết nhỏ hơn, thấy không, những cái hoa văn nhỏ hơn cũng vậy, nó sẽ mang những cái dấu hiệu đó hết. Ta nhìn to hơn thì chúng ta thấy nó rõ hơn nè, đó thấy chưa, từng cái một đều mang cái hình ảnh đó hết, nguyên một cái lớn cũng vậy đây. Và khi chúng ta đi qua những cái châu lục khác, khi chúng ta đi qua những châu lục khác thì chúng ta thấy những cái hình ảnh nó cũng tương tự như vậy. Quý vị thấy cái nón người ta đội cũng vậy, rồi một cái pháp khí khác của người ta cũng vậy, nó cầm ba cái thì mỗi cái đầu của nó đều có cái hình dạng của cái trái thông, trái tùng đó hết cả. Qua một cái nước khác giống như là người ngoài hành tinh nha, thì quý vị thấy ngay cả cái này là cái áo giáp và vũ khí của người ta để người ta tự vệ, nó chiến đấu, thì cái nón của người ta cũng vậy, nó mang cái hình đó, và cái vũ khí của người ta cũng mang cái hình đó. Thành ra từ cái thế giới bình thường cho tới thế giới tâm linh, từ những người dân bình thường cho tới người chiến sĩ đều biểu trưng được hết. Bây giờ chúng ta nhìn qua các tôn giáo khác, thì chẳng hạn như quý vị thấy một cái tôn giáo của một cái châu lục khác cũng vậy, cái pháp khí của vị này cũng là cái hình nón, của ông này cũng là một cây gậy, và trên cây gậy đó cũng là một cái trái thông, một trái tùng. Thế này thì quý vị quá quen thuộc rồi ha. Đó, thì nội ngay cái búi tóc cũng vậy, nó đi lên. Đây, của một tôn giáo khác, của một vị thần khác, cũng là cái trái thông nằm trên đầu cây gậy, là hai cái phân chim nó ôm hai bên nó đi lên. Và cái mà một cái vị thần khác, quý vị thấy cũng vậy, vị thần này trên cái đầu cũng vậy, nó cũng có một cái búi như trái tùng. ở đây ông vua của một ông vua của Ai Cập, thì quý vị thấy trên cái đồ trang sức của cái mão của vua thì cũng vậy nha. Nhưng mà có cái mà nhiều người ngạc nhiên, cái này là của Hindu, tức là cũng của Ấn Độ giáo, thì cái đầu cũng quấn lên như vậy. Có một cái mà đa số mọi người ngạc nhiên, tức là Thiên Chúa giáo là cái tôn giáo mà mạnh nhất nhì của thế giới, và hầu như là ngược lại với Phật giáo. Nhưng bây giờ quý vị coi, từ bên ngoài đến bên trong, từ cái cấu trúc, chẳng hạn như cấu trúc của ở ngoài nhà thờ, thì hầu như quý vị thấy trên cái nhà thờ nào cũng có một cái nóc tròn ở trên. Trên nhà thờ nào cũng có cái nóc tròn ở trên. Rồi quý vị nhìn ngay giữa cái khoảng trường, ngay giữa khoảng trường của Tòa Thánh Vatican, nguyên một cái trái thông thiệt bự nằm ngay giữa khoảng trường, và hai bên cũng là hai con chim. Và chúng ta nhìn ra đây, nó có như một cái cửa khẩu nó đi ra, thì lát nữa mình sẽ giải thích mấy cái này. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị nhìn kỹ, thấy không? Cũng vậy, đây là cây gậy thánh của Ngài, và trên đầu cây gậy cũng là một cái... Thành ra ở đây chúng ta thấy, khi mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy được cái tín hiệu gì? Nó cho chúng ta một cái điều khẳng định rằng cái tín tùng này là một cái cơ quan cực kỳ quan trọng cho cả đời sống bình thường trong thế gian này, cũng như nó là cái cửa ngõ nối kết của thế giới tâm linh với cái thế giới vật chất. Và hầu như tất cả các dân tộc trên thế giới, tất cả các tôn giáo đều phải mượn nó cả nha. Rồi kế đến là những cái chữ, những cái chữ viết của những cái người cổ, là thường là chẳng hạn như những cái nét chữ của Sanskrit và của Ấn ngày xưa, hay là của Hy Lạp, thì những cái nét chữ cổ đó cũng vậy, tức là đều được có mặt trong tất cả những tôn giáo, mà cũng nằm ngay trong Tòa Thánh Vatican ở Ý. Nó đều biểu hiện rất rõ ràng mà người ta không biết, người ta không thấy, mặc dù nó nằm sờ sờ. Cái cặp sư tử cũng vậy, sư tử là một cái biểu trưng của Phật giáo mình, tức là tiếng rống như sư tử, và cái sức mạnh của nó là tượng trưng cho cái sức mạnh vô địch. Thành ra nó cũng được nằm ở ngay trong Tòa Thánh Vatican. Cái điểm thứ hai nữa là mình bắt đầu mình nhìn tới cái cấu trúc của nó để mà giữ gìn nó, tức là nguyên cái não bộ, nó là nguyên cái bộ óc của con người, cái nơi mà cái nhà mà để giữ chứa nó. Thì giờ bắt đầu quý vị sẽ thấy cái liên quan tại sao những người mà có được một cái vị thế cao, những người mà mình gọi là có cái quyền năng, tức là những người tu tập, tại sao quý vị thấy khi mà Đức Phật một trong 32 tướng tốt có một cái đỉnh trên này ha, thì đó, thì nó cũng liên quan tới cái này. Và mình thấy đặc biệt là người Á Châu của mình gọi ông vua là gì? Thiên tử. Thiên tử là con của trời, thấy không? Ông vua là thiên tử, mà chỉ có mình Nhật đó là ngon lành, là thiên tử là gì? Thiên hoàng. Chứ còn tất cả những nước châu Á khác gọi ông vua là thiên tử, con của vua thôi, chứ không được gọi là thiên hoàng. Chỉ có một mình Nhật thì sau này nó, tức là do cái tinh thần võ sĩ đạo quá mạnh, và cái sự áp dụng thiền nó quá lớn, nó áp dụng trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, mà nó thành tựu cho nó mới dám ông vua mới lấy tên là thiên hoàng. Còn tất cả những ông vua khác đều gọi là thiên tử. Thì nó có một cái ý nghĩa gì, tại sao người ta dám gọi như vậy? Tức là những người đó phải có một cái sự thị hiện, có một cái sự sắp đặt của những người ngoài hành tinh, hay là cái cơ cấu thể chất của người ta nó phải có một cái sự nào đó tương ưng, mình gọi là compatible. Giống như mình bây giờ mà phiền não trần lao đầy dẫy thì không bao giờ mình thấy được cảnh tịnh độ, cái tâm của mình bất an, cái thân của mình nhơ nhớp nặng nề, thì không bao giờ cái tâm của mình mà nó được nhẹ nhàng để mà mình tương ứng với cái cảnh giới thanh tịnh cả. Đó, thành ra tất cả những cái mối liên quan giữa thế giới này với thế giới bên ngoài, với những người anh em hay là với những cái tầng cao hơn, nó đều có những cái biểu trưng, nó đều có những cái minh chứng rất là rõ ràng về cả vật chất, tức là về cả cái thân vật chất cũng như thân sinh lý và tâm lý. Từ đó nó mới tạo ra những cái năng lượng, những cái tần số để tương ưng với những cái cảnh giới nhẹ nhàng cao hơn hay là những cái người ở bên ngoài hành tinh. Thì như vậy quý vị nhìn thấy những người ngày xưa ở Ai Cập, những ông vua, nó đã có rất rõ ràng, mặc dù lịch sử không có, nhưng những hình ảnh này nó còn ghi rất đậm ở trên những cái vách đá của kim tự tháp. Nha. Người ta không cần diễn dịch gì cả, nhưng mà ta nhìn vào thì người ta đã thấy được cái sự khác biệt của một cái người lãnh tụ quốc gia là ông vua với cái bà hoàng hậu, hay là với những cận thần, hay là những người dân trong xứ họ. Thành ra quý vị nhìn đằng xa thì quý vị thấy gì? Những ông vua khác, những người hầu, những bà hoàng hậu. Cái người này á thì cũng có cái đầu hơi lớn, nhưng mà cái màu da vẫn bình thường. Cái người này thì đầu bình thường, nhưng mà cái những cái người này nè là có một cái đầu khác. Đó, cái đầu nó lớn hơn. Mà quý vị nhìn ở đây cũng thấy các con chim chưa? Thì lát nữa mình sẽ nói tới con chim đó. Rồi cái ông vua nè, quý vị thấy có những điểm khác biệt. Thứ nhất, ông không phải là da bình thường, mà ông sẽ là da màu xanh, giống như Đức Phật mình, tức là cái nước da của Ngài là có một cái sắc vàng ống khác biệt, và lông, những cái lông trên người của Ngài nó mịn, nó nhuyễn và nó có hình xoắn ốc. Và nhìn cái đầu của ông vua này cũng vậy, cái đầu nó rất to và thành ra phải đội cái mũ rất dài. Đây, nhìn kỹ hơn một mình bản thân ổng thì chúng ta cũng thấy là cái màu da là màu xanh và cái đầu rất là dài với cái nón phải che lên như vậy. Và trong cái biểu trưng đó mình còn thấy có một cái nữa là con mắt độc nhất. Con mắt độc nhất là một con mắt, đó là tượng trưng cho con mắt thứ ba, tức là khi mà cái tuyến tùng đó nó đã phát triển. Thì đây cũng là một vị vua khác ở trong Ai Cập. Thì quý vị nhìn chính diện từ trước ra sau thì chúng ta thấy cái đầu nó to lên, tròn và nó dài ra mé sau. Ở đây quý vị thấy cũng vậy, tức là chỉ có những người đặc biệt mới có cái đầu này. Cái đầu này thì không lớn dài bằng cái đầu này. Quý vị thấy cái mặt nè có tí xíu, nhưng cái đầu nó dài ra tốt đằng sau. Đó, tức là có thể là nói cái phần đầu đằng sau nó dài hơn cái phần mặt đằng trước, nó khoảng gấp rưỡi đến gấp hai. Đây cũng vậy, đầu ông vua này cũng khá lớn, khá dài. Đây quý vị so sánh giữa hai người nha, thì cái đầu này nó không có dài ra sao, nhưng cái đầu này nó rất là dài, lại to ra. Và bên cạnh đó tất cả những cái pháp khí, những cái dụng cụ của người ta cũng đều có cái hình nón hết. Đặc biệt cái này là còn quá dài nữa, quý vị thấy không? Thì đây là một vị nữ thần, thì cũng vậy, cái đầu của vị nữ thần này cũng khá dài, coi như cái phần sau nó bằng với cái phần trước. Dài khiếp đảm chưa? Thành ra chúng ta thấy gì? Cái tín tùng nó nằm ngay đây. Thì nếu mà những người mà phát triển có bộ óc đặc biệt thì người ta phải có cái tuệ giác nó nằm sau này, chứ không phải nằm trước này. Và cái này càng lớn bao nhiêu thì khả năng dung chứa và bảo vệ cho cái tín tùng nó càng mạnh bấy nhiêu. Phải nói là phải gọi là kỳ dị. Thành ra người ta mới là những cái người, đây là cái nón người ta đội vô, vì cái đầu quá dài thành phải đội cái nón dài như vậy. Chứ còn nếu cái đầu ngắn mà đội cái nón dài như vậy thì nó rớt liền ngay lập tức. Rồi, thì đó là cái phần thứ hai. Quý vị thấy nó phải có sự tương ưng nha. Nó phải có sự tương ưng giữa cái thể vật chất và cái sinh lý cũng như cái tâm lý là vậy. Đó là lý do tại sao mình có phải học đi học lại bốn cái tầng năng lượng và cái mối liên quan mật thiết của nó từ cái thân này tới thân kia. Nếu như mình coi thường một cái hay là nó không có compatible, nó không có tương ưng với nhau, thì như vậy nó sẽ không bao giờ nó đạt được cái hiệu quả hết. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm cho nó phát triển thì từ chế độ ăn uống, từ chế độ sinh hoạt, chúng ta phải làm cho nó thanh khiết. Rồi chúng ta phải có sự luyện tập, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó lập ra được, nó mới bắt đầu nó phát triển lớn ra. Rồi cũng như cái tần số càng ngày nó cao lên, cái tần số càng ngày nó cao lên, thì lúc đó nó mới có thể tương ưng được những cái cảnh giới hay là những cái tần số cao ở trên của vũ trụ. Rồi cái thứ ba nữa là mình nói đến cái truyền thuyết của những con chim mà mình, hai con chim mà mình thấy thường có ở trong tất cả các đền đình. Và sau đó, cái đó là cái nguồn gốc từ châu Á của mình. Và quý vị thấy trong tứ linh thì mình có long, lân, quy, phụng. Thì cái con chim này thật ra nó không phải chính xác là cái con chim phụng của phương Đông mình. Nó là một cái loài chim mà khi nó chết thì sau đó cái thân của nó, sau 3 ngày thì cái thân của nó sẽ hủy hoại và nó sẽ tái sanh trở lại khi mà nó được đặt vào đúng một cái từ trường. Thành ra mình thấy hồi nãy trong cái kim tự tháp, ngay trong cái ở đây nó có cái cửa ngõ ra, trong các cái tháp ngay dưới đó nó thường có một cái cửa ngõ ra. Và khi cái con chim đó nó chết thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó hóa sanh trở lại, tức là nó hóa sanh trở lại, thì đó cũng là một cái biểu trưng của sự tái sanh hay là cái sự luân hồi hay là cái nguyên lý bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Và từ đó thì mới có, tức là từ đó thì người ta mới đặt ra cái thuyết là ngày phục sinh của Đức Chúa. Tức là Đức Chúa sau khi, tức là Đức Chúa là nếu mà là một vị thánh, là một người con của trời gửi xuống, thì như vậy nếu mà khi mà Ngài chết đi, tức là Ngài phải có cái khả năng hóa sanh trở lại. Đó, thành ra từ đó người ta mới lấy cái biểu trưng này của Á Châu để đặt vào trong cái tôn giáo của họ. Thành ra hai con chim này, cái này cũng như tất cả những con sư tử, tất cả những cái chữ viết tắt ở trong các cái trang trí xung quanh cái tòa thánh Vatican đều mang cái biểu trưng của cái gọi là, cái này nó gọi là một cái nguồn tâm linh của vũ trụ chứ không phải của riêng ai. Nhưng mà người phương Đông là cái người đã tiếp nhận và thừa hưởng cái này. Thành ra tất cả những tôn giáo Đông phương đều có những cái hình ảnh này hết, chỉ ngoại trừ là cái tôn giáo của phương Tây là hầu như là nó đối nghịch, là tại vì nó theo cái xu hướng của xã hội phát triển và nó không tin vào những cái được gọi là huyền bí hay là những cái mà mắt không thấy, tai không nghe. Nhưng mà thực sự người ta nói là người ta không tin, nhưng mà người ta vẫn để, người ta vẫn ứng dụng, người ta vẫn sử dụng. Rồi bây giờ mình trở lại tới cái vòng tròn. Mình trở lại tới cái vòng tròn ở trong này. Thì như vậy quý vị thấy tất cả mọi cái nó đều có vòng tròn để làm gì? Hôm trước mình đã nói tới tất cả những cái nguyên lý, những cái định luật của vũ trụ, từ cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, từ cái nguyên lý bảo tồn năng lượng, hai mặt của tất cả các pháp nha. Và cái cõi thái hư của mình là nó gọi là the one này, tức là một cái thể nhất như, một cái rất là nó cái tiếng Việt dịch nó mới là gì ta, chân như. Dạ, chân như, nó không có cái sự phân biệt, nó không có cái sự khác biệt. Thành ra trong tất cả mọi cái, từ cái lớn cho tới cái nhỏ, đều có hình tròn hết. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị thấy cái ngôi sao này nó cũng xuất phát từ cái quan niệm của Đông Phương. Ngôi sao là gì? Là nó vừa là một cái tinh tú, một cái hành tinh, mà nó vừa là một cái ánh sáng, thấy không? Nó vừa là một cái ánh sáng. Và đặc biệt nữa, quý vị thấy ngôi sao ở đây có mấy nhánh, mấy nhánh? Ngôi sao 5 nhánh là nói lên cái gì? Mình đã học về ngũ hành rồi ha. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tức là đó là 5 cái yếu tố để cấu thành, tạo nên cái thế giới vật chất. Và từ thế giới vật chất đó nó mới bắt đầu nó xây dựng ra cái thế giới tâm linh. Và như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu, khi chúng ta bắt đầu chúng ta tính ngược lại thì chúng ta thấy gì? 72 cái ngôi sao nha, trên cái vòng đó, trên cái vòng đó sẽ có 72 cái ngôi sao, tức là 72 cái vòng xung quanh, xung quanh cái đom đó là có 72 cái vòng tròn, 72 cái ngôi sao, mà mỗi ngôi sao thì có 5 nhánh ra. Chúng ta nhân lên chúng ta có 360. Thì đây cũng là một cái tại sao nó chia ra một năm có khoảng 360 mấy ngày là như vậy. Tức là phỏng khoảng trong khoảng đó ha, tức là từ cái vòng quay của vũ trụ, của trái đất nó ra cái đó. Bây giờ mình lấy tiếp tục cái này nữa, cái chu kỳ 72 của nó, 360 nhân 72 thì như vậy mình ra cái chu kỳ lớn của vũ trụ. Đó, thành ra cái chu kỳ của mình 25.920 năm, tức là nó khoảng gần cuối những ngày của năm 2012-2013, trong cái khoảng từ hai, nói chung là từ cái thập niên này trở đi. Thành ra nó có thể xê dịch, nó có thể thay đổi, nhưng mà cái đó tùy theo cái tần số tâm thức của con người trên vũ trụ này tác động vào nó. Và từ như vậy mình thấy giống như hồi nãy mình có nói sáng nay, tức là cái chu kỳ của mỗi con người, của mỗi sinh vật, tùy theo mình nhìn ở cái góc độ nào, tùy theo mình nhìn dưới cái nhãn quan nào thì nó sẽ có những cái chu kỳ khác nhau. Chẳng hạn như 3 tháng, 9 tháng, 10 ngày trong bào thai được gọi là một chu kỳ. Nhưng mà thật ra nếu mà nhìn dưới con mắt của những người sản phụ khoa thì nó lại chia ra thành 3 cái chu kỳ trong đó. Nha, tức là trong nó gọi là thời kỳ thứ nhất, thời kỳ thứ hai và thời kỳ thứ ba. Đó. Rồi chẳng hạn như nhìn dưới con mắt của những người bình thường thì mình coi một đời người là từ lúc mà mình thọ thai cho đến lúc mình chết là chỉ có một. Nhưng mà đối với mình có thể phân nó ra làm là lão niên, trung niên, thanh niên, thiếu niên, rồi ấu niên, tức là ít nhất cũng phải là 5 cái chu kỳ, thấy không? Rồi trong cái, trong cái thai bào của mình, trong cái thời kỳ mà sơ sanh của mình thì mình có thể là chia ra làm 3 cái chu kỳ nhỏ nữa. Thành ra cái chu kỳ của trái đất cũng vậy, nếu như mình nhìn, nếu như mình nhìn ngắn thì có thể là nó chỉ khoảng vài chục, 20 năm như cái mà quý vị thấy ở trên trên cái đồng đô la, đồng 1 đô la của Mỹ, tức là cứ mỗi khoảng 20 năm. Chúng ta nhìn xa hơn một tí xíu nữa, rộng hơn tí xíu nữa thì nó có thể là nó khoảng vài trăm năm hay là 1.800 năm, rồi cho đến cái chu kỳ 2.000 mấy trăm năm nha, và tới cái chu kỳ 26.000 năm là cái chu kỳ lớn. Thì thường là những cái chu kỳ lớn như vậy, thường là những cái chu kỳ lớn thì nó sẽ có những cái thay đổi lớn. Giống như giữa mình trong một cái thời kỳ của thai bào, từ cái thời kỳ thứ nhất qua thời kỳ thứ hai nó không có thay đổi nhiều, từ thời kỳ thứ hai qua thời kỳ thứ ba nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà nếu như mình tính từ trong cái thai bào để trở thành một đứa bé thì nó khác. Mình tính từ một đứa bé, tức là mới sanh, cho tới thời thơ ấu hay thời thiếu niên thì nó khác. Tức là càng ra bên ngoài, càng cái chu kỳ nó càng lớn bao nhiêu thì cái sự thay đổi nó càng lớn bấy nhiêu. Rồi chẳng hạn mình tính cả một đời người từ lúc gọi là không có gì biến ra thành một cái con người lớn, thông minh, có thể làm được đủ việc, xong rồi hết chu kỳ biến mất. Thành ra những cái chu kỳ lớn là những sự thay đổi lớn, chu kỳ nhỏ thì tự thay đổi nhỏ. Rồi trở lại trong cái vòng này thì chúng ta thấy cũng vậy, tức là luôn luôn nhắc luôn luôn nhắc nhở cho thấy rằng tất cả, tất cả các cái này, tất cả những cái chu kỳ của vũ trụ, tất cả những cái tác động của nó đều phải được điều khiển, hay là đều có cái mối liên quan mật thiết với cái tiến tùng, tức là cái tuệ giác. Cái tuệ giác. Và nếu như không có cái tuệ giác này thì mình cũng là cái người hủy diệt nó. Nếu có được cái tuệ giác, có được cái mối liên kết chặt chẽ thì mình là người gìn giữ và bảo vệ nó. Còn nếu như không có thì chính mình là cái người sẽ là hủy diệt và quyết định cái sự hủy diệt của nó. Do vậy mà đây là tính cách hai mặt của tất cả các pháp trong vũ trụ này, một lần nữa nó được lặp lại ở đây. Và cũng vậy, cái thứ ba là quý vị thấy như mình nói lúc đầu là tất cả những vị vua, tất cả những vị vua, những người lãnh đạo quốc gia chân chính thì được thần dân người ta coi như là những vị thần, hay là những cái người của bề trên đưa xuống có một cái sứ mạng. Và ngay cả trong tôn giáo cũng vậy, khi mà mình thấy những vị giáo chủ lớn hay là những người có chức sắc, người ta cũng có một cái khả năng, nếu như những người đó thực sự là những người tu tập chân chính thì thực sự là người ta có một cái khả năng hay là một cái quyền năng để có thể giao lưu để có thể giao lưu với cái thế giới ở tầng cao. Do vì người ta đã có được cái điều kiện nhân duyên để sinh vào trong cái môi trường với cái từ trường thích hợp, được đặt để vào trong cái môi trường thuận lợi để cho nó phát triển, và có sự tu tập hay là có sự rèn luyện thì càng ngày nó càng phát triển cao hơn. Thành ra đó là lý do tại sao người ta đặt, khi mà đế quốc La Mã và cộng đồng châu Âu ngày xưa của các nước là Anh, Pháp, Đức, Ý, khi mà thấy cái sự chia thế giới này để cai trị và để bóc lột, để khai thác không được thỏa mãn thì bắt đầu mới đi tìm cái đất ở châu Mỹ, hình thành cái châu Mỹ Latin. Và cái cường quốc Mỹ thì mới được hình thành, và người ta đặt ông vua này là cái người đầu tiên, cũng là một cái sứ mạng. Và dĩ nhiên là một cái người hầu như, gần như là cái người đầu tiên để tạo nên một cái đất nước và xây dựng một cái đế chế, thì ông cũng sẽ có được cái sự sắp đặt, và ông đã làm được khá nhiều việc, do đó người ta đặt ông lên cái vị trí, người ta tôn ông lên một cái vị trí như là một vị thần, hay là một, tức là có cái mối liên hệ với thế giới tâm linh ở trên. Thành ra khi mà người ta vẽ cái hình này thì tất cả mọi cái thông tin của vũ trụ, tất cả những cái thông điệp của vũ trụ đều đã được nhắc nhở ở trong này hết. Rồi sau đó khi mà nó bắt đầu nó phát triển thì nó mới bị sai lạc. Nó mới bị sai lạc là do người ta không còn giữ được cái tinh thần này nữa và người ta lạm dụng. Thì lúc đó nó mới bắt đầu nó tạo nên những cái biến cố của vũ trụ. Và trở lại như chúng ta nói, luôn luôn nó là con dao hai lưỡi. Tức là khi mà mình có cái quyền năng, hay là khi mà mình đạt được cái năng lượng cao như vậy, nếu như mình không có tu tập, mình không có diệt trừ được cái tham sân si, mình không có nhận diện được những cái tâm hành của mình, mà mình có quyền năng thì nó lại càng nguy hiểm. Nếu như mà mình không nhận diện được nó, không chuyển hóa được nó, và đặc biệt nữa là khi mà cả tôn giáo, tức là giáo quyền và pháp quyền cùng nằm trong tay của một người, thì cái đồ hình kim tự tháp này chúng ta phải nghiên cứu và phải học hỏi rất nhiều để chúng ta thấy rằng các cái ứng dụng của nó trong mọi lĩnh vực đều phải tuân thủ theo những cái quy luật này cả. Rồi cũng với cái này thì ngày hôm qua thì mình cũng có nói sơ rồi, tức là khi mà mình chưa Giả sử như mình chưa phát triển lên được tới tuyệt đỉnh của cái tầm tâm thức ở cái tầm thứ tư 100%, nhưng mà khi mà mình thực tập, khi mà mình thực tập để đưa cái sự chánh niệm về cái giây phút hiện tại, trong mỗi một giây phút hiện tại của đời sống, thì mình sẽ phối hợp được ba tầng năng lượng này lại với nhau. Và như vậy khi đó mình đi vào thiền tập nha, khi mình đi vào thiền tập thì quý vị sẽ thấy được rằng cái tâm của mình nó sẽ an định, nó sẽ an định, và khả năng tiếp nhận thông tin của mình nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ nhạy bén hơn. Và cũng từ đó mình sẽ có khả năng nhận diện ra được những cái từ trường, những cái sóng không phải là trong tương lai đang đi đến với mình, mà mình có khả năng nhìn ngược lại, mình có khả năng nhìn ngược lại những cái hình ảnh, những cái âm thanh đã tạo ra, hay là những cái từ trường mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Và từ đó mình có thể chuyển được cái nghiệp của quá khứ, mình có thể chuyển được cái nghiệp của quá khứ ngay trong cái giây phút đó thôi. Thì cái này ngày nay ở Mỹ Châu đã ứng dụng tương đối cũng kha khá. Tức là cái ngành này xuất phát từ cái ngành của tâm lý trị liệu thôi miên, cái ngành tâm lý trị liệu bằng kỹ thuật thôi miên. Thì như ngày hôm qua mình có nói về bốn tầng sóng não, thì cái thầy, người thầy thuốc thôi miên chỉ có cái nhiệm vụ là làm sao giúp cho bệnh nhân duy trì cái sóng não của họ trong cái tầng theta, tức là cái tầng thứ ba, để cho nó không bị rớt vào giấc ngủ sâu vô thức, để không có thể nghe được cái câu hỏi của cái người bác sĩ, không trả lời được những cái gì mà người ta nghe thấy hay là người ta có thể nhớ lại được, cũng như không cho bệnh nhân trở về cái trạng thái tỉnh thức, bởi vì sợ rằng cái tỉnh thức là cái ngã, cái ý thức nó sẽ chen vào, thì như vậy nó sẽ có sự phân biệt phải trái, tốt xấu, hơn thua. Thành ra cái người thầy thuốc chỉ duy trì bệnh nhân trong cái tầng sóng não thứ ba, để bệnh nhân có thể vừa cảm nhận được những cái gì mình đang cảm nhận qua cái lành, qua cái luồng từ trường mà mình ghi nhận được, và sau đó vẫn nghe được những cái lời dẫn giải hay là những câu hỏi của người bác sĩ, và từ đó cứ tường thuật lại những gì mình nghe, những gì mình thấy và những gì mình đang kinh nghiệm. Thì như vậy cái không gian và thời gian lúc đó nó trở thành nhất như, mà mình có thể tạm gọi là ba chiều, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai đồng ở trong một thời điểm. Thành ra khi mà cái người thầy thuốc hỏi thì người bệnh nhân trả lời. Và nó có một cái nữa là nó cũng theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái người thầy thuốc này cũng phải được sự hỗ trợ của những người gọi là những người bạn đồng nghiệp của mình, hay là những người thầy năng lượng của mình, để mới có thể dẫn dắt mình được. Tại vì nếu như ông ta chỉ đặt những câu hỏi trên cái quan điểm, trên cái nhãn quan, trên cái nhìn của người thế gian, thì ông ta, cái người bệnh nhân sẽ không bao giờ trả lời được ha. Tại vì nếu như ông hỏi những câu hỏi của cái quan điểm của người thế gian không thôi, thì như vậy cái người bệnh nhân chỉ trả lời được những cái bằng cái ngôn ngữ người thế gian có thể hiểu, và người ta sẽ không tường thuật lại những cái gì mà người thế gian chưa từng biết. Và ngược lại, chẳng hạn như khi mà người bệnh nhân có mô tả những gì anh ta đang chứng nghiệm, những cái cảm giác, những cái hình ảnh anh ta thấy, mà như vậy cái người thầy thuốc này không ở trong một cái từ trường tương ưng, thì ông ta cũng chẳng hiểu được cái người kia đang nói gì. Thành ra trở lại, mình mới thấy được đằng sau cái hiện thực của hiện trường là người thầy thuốc và bệnh nhân dùng những cái kỹ thuật của y học hiện đại và những cái phương tiện hiện đại truyền thanh truyền hình, tức là vừa thâu băng vừa ghi hình. Nhưng mà nếu không có một cái luồng từ trường khác ở đằng sau để mà support cho nó, thì như vậy nó cũng chỉ bị giới hạn trong cái nhân sinh quan và cái vũ trụ quan của con người vật chất mà thôi. Nó vẫn không thể nào thấy, diễn tả và hiểu được những cái đang diễn ra của cả thế giới phi vật chất. Giống như cái câu chuyện mà giữa con cá với con rùa nha. Cái con cá con rùa cùng sống dưới nước với nhau, nhưng mà con rùa thì có khả năng bơi lên bờ được, đi chơi lang thang trên đất liền được, còn con cá thì không có khả năng đó. Do đó những cái ngôn từ mà con cá hỏi con rùa khi anh lên trên bờ, anh đi chơi, anh thấy cái gì á, thì con rùa đều trả lời không hết. Thì như vậy con cá nó sẽ kết luận là nó dốc, là tại vì nó đâu có bao giờ chứng nghiệm, nó đâu bao giờ thấy được, nó đâu bao giờ sống được. Nhưng mà nếu như con cá mà biết leo lên trên thì không cần nói, nó cũng đã tự thân nó chứng nghiệm, nó hiểu được rồi. Thành ra do vậy mà ở đây nó đòi hỏi rằng, thứ nhất, cái người thầy thuốc và người bệnh nhân đều phải có sự thực tập, đều phải có sự tương ưng. Và cái thứ hai là một điều cũng khá quan trọng mà những nhà khoa học, những nhà y học hiện đại phải chấp nhận rằng, là bên cạnh những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, bên cạnh những cái thiết bị và bên cạnh cái tài năng của mình, luôn luôn có những cái năng lượng bên ngoài để nó hỗ trợ, nó tiếp giúp cho mình, và những cái duyên khác. Và những cái đó cũng rất là quan trọng, có khi nó còn quan trọng hơn nữa, bởi vì nó có những cái nó giới hạn khi cái tâm thức của người bệnh nhân chưa chuẩn bị tương ưng để tiếp nhận những cái biến cố đó, thì như vậy cái năng lượng đó nó sẽ không biểu hiện ra. Lấy ví dụ như có những trường hợp khi mà người bệnh nhân bị những cái bệnh nhẹ nhẹ, chẳng hạn như bây giờ cứ thấy sau hay bị ói mửa, hay bị đau cổ họng, hay bị khó thở, ngột thở khi đi vào những cái phòng tối, phòng nhỏ, nhưng mà không tìm ra được một cái nguyên nhân nào về vật lý, sinh lý hay tâm lý cả. Thì nhờ cái này, nhờ cái phương pháp này thì bắt đầu đi ngược lại về trong quá khứ, thì thấy rằng cái kiếp trước cái người này bị bóp cổ trong cái phòng kín. Thành ra do cái sự vật lộn, do cái sự sống, do cái sự giằng co như vậy, thành ra người ta chết đi và những cái dấu ấn nó vẫn còn đè nặng trên cái tàn thức. Hay nói đúng hơn, tức là lúc đó tất cả năng lượng của cái người đó chỉ tập trung vào một cái việc là làm sao để thoát ra khỏi cái vòng kềm đó, để có thể thở được, thể sống được. Thành ra năng lượng nó chỉ tập trung vào một điểm hay là một cái từ trường, một cái tần số thôi. Thành ra sau đó nó bắt đầu nó đi vào trong không gian, hay là nó đi vào cái tàn thức của người đó. Và đến khi người đó tái sanh trở lại, nhân duyên đầy đủ, thì cái năng lượng nó bắt đầu nó biểu hiện ra trên cái thân vật chất của người ta. Thì những cái đó sau khi người ta nhìn lại được như vậy, thì người ta biết rằng đó chỉ là một cái ký ức của quá khứ, thì người ta có thể bỏ nó dễ dàng. Nhưng có những cái nó nặng nề hơn, tức là chẳng hạn như có những người mà người ta thấy người ta bị rượt đuổi, đâm chém, hay là người ta bị hành hạ dữ quá, kinh khủng quá, mà bây giờ cái thân vật lý của người ta đang ở trong cái tình trạng bất ổn nữa, thì nếu như người đó mà nhìn được những cái cảnh đó, thấy những cái cảnh đó, thì có thể là cái thân vật lý và sinh lý hiện đời không chịu nổi cái sức ép đó, thì như vậy cái năng lượng đó nó sẽ không biểu hiện ra. Và cái người thầy thuốc tự nhiên sẽ có được một cái tín hiệu, y như là có một cái năng lượng hàng rào nó cản lại, để cho người bệnh nhân sẽ không báo cáo cái đó lại được. Thành ra bên cạnh cái sự thực tập của mình là người thầy thuốc hay của bệnh nhân, mình luôn luôn có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh. Thành nếu mà quý vị thường mà quý vị công phu vào buổi sáng sớm, thường quý vị công phu vào buổi sáng sớm, và nhất là những lúc mà quý vị đạt được cái trạng thái an tĩnh, hay là quý vị ở những cái môi trường mà càng thoáng đãng bao nhiêu, càng gần thiên nhiên bao nhiêu, thì quý vị sẽ cảm nhận được cái này rõ ràng bấy nhiêu. Có khi xung quanh mình có rất nhiều người, chứ không phải là chỉ có một vài người. Đó. Có khi nó sẽ có một hai cái năng lượng khác nhau, thành ra những người nhạy cảm sẽ phát hiện được những cái từ trường hay những cái năng lượng này xung quanh mình. Thành đó là lý do tại sao mình thấy trong các chùa đền này kia thì khi mình tụng kinh hay là này kia mình luôn luôn có các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp, Thiên Long Bát Bộ hay là những vị Thần Hộ Pháp ở điện luôn luôn quanh quẩn ở xung quanh mình cả. Và những người đó người ta cũng tu tập và người ta cũng hỗ trợ cho mình tu tập. Thậm chí như có những cái vị thần, những con rắn, những cái vị thần cây, những vị thần núi vân vân. Thành ra khi mà mình càng ở cái môi trường thoáng đãng gần với thiên nhiên bao nhiêu thì những cái năng lượng đó nó về dễ dàng hơn là nó đi vào trong phố xá đông đúc. Thành ra vậy, một lần nữa là khi mà quý vị muốn thanh lọc cơ thể mình muốn cho nó khỏe mạnh, mình muốn cho cái việc tu tập của mình có hiệu quả, thì mình phải làm sao cho nó tương ưng hết, từ cái phần thân vật lý cho tới sinh lý, cho tới tâm lý của mình phải được thanh lọc chuẩn bị. Và mỗi một cái hành động, mỗi công việc của mình cố gắng làm sao đem cái sự chánh niệm của mình về trong cái giây phút hiện tại, để mình tập gom năng lượng trở lại theo cái con đường ba tầng năng lượng phối hợp lại với nhau. Thì như vậy mình sẽ đỡ tập bệnh, đỡ gây nghiệp chướng. Và từ từ thì mình sẽ bắt đầu thăng tiến lên được tới cái tầng thứ tư, đó là cho tự thân của mình. Và khi mình muốn giúp những cái người thân xung quanh mình cũng vậy, mình phải có được cái năng lực đó trước. Thì tự nhiên theo cái nguyên lý thứ nhất là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì cái này nó sẽ giúp cho hỗ trợ cho mình thêm. Và ngược lại nó sẽ có một cái mặt thứ hai nữa là đối cực. Tức là nếu như mình có một cái tâm để mà muốn giúp đỡ mọi người, thì tự nhiên mình sẽ luôn luôn mình thấy những cái người nào mà ốm đau bệnh tật, tự nhiên mình sẽ cảm nhận được ha. Cái người nào mà càng đau khổ nhiều bao nhiêu thì mình lại càng cảm nhận nó nhạy bén bấy nhiêu. Thì lúc đó là nó gọi là telepathy, tức là mình có thể cảm nhận từ xa và mình biết được cái đau đớn, cái khổ sở của người ta. Và cái người nào mà càng bị những cái đau khổ nhiều thì mình càng cần phải giúp đỡ người ta nhiều hơn nữa. Và cái điểm thứ ba nữa, tức là mình luôn luôn nghĩ rằng tất cả mọi cái mình làm là nó phải có cái sự hỗ trợ, nó phải có nhiều cái nhân duyên. Bản thân mình chỉ là một cái duyên thôi, chứ mình cũng chẳng là gì cả, để cho cái bản ngã của mình nó không có gia tăng. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng tất cả các pháp trong vũ trụ nó đều duyên sanh với nhau cả, nó đều có cái mối liên quan mật thiết với nhau. Thành ra mình không có tài ba gì để cho mình có thể sống một cách độc lập, mình có thể tự tồn tại một cách độc lập được, mà nó phải luôn luôn quan hệ với nhau trong một cái mạng lưới chằng chịt mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là trùng trùng duyên khởi. Thành đó là những điểm mà chúng ta cần lưu ý trong cái cuộc sống của chúng ta cũng như trong cái cách thực tập của chúng ta. Rồi, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe. Chúng ta tạm nghỉ sáng nay ở đây.